Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 3, sự xâm nhập của tội lỗi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời, Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Con người được xem thấy Chúa Cha trên trời, Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.
Trân trọng kính chào quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với loạt bài kịch bản về công trình cứu chuột. Chúng ta cùng trở lại với thời kỳ chuyển tiếp giữa cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm. Một cuộc tranh luận về thần học rất ấn tượng đã bùng nổ, làm mọi người trong hội thánh đều lo lắng. Ban đầu, sự tranh luận này có vẻ vô hại khi nhà thần học trứ danh Augustine đã làm cho một bài cầu nguyện trở nên nổi tiếng và lời cầu nguyện đó như sau. Lạy Chúa, xin Ngài truyền dạy điều Ngài muốn và ban cho điều Ngài đã truyền dạy. Tinh thần lời cầu nguyện của Augustine là: Lạy Chúa, con biết con là loài thọ tạo theo hình ảnh Ngài, và Ngài với tư cách là đấng tạo hóa chí cao, là vua cai trị toàn cõi hoàng vũ, là đấng có quyền truyền dạy con làm bất cứ điều gì Ngài muốn và ban cho con điều Ngài đã truyền. Augustine có ý nói rằng, Lạy Chúa, khi Ngài truyền dạy con điều chi, khi Ngài thực hiện ý Ngài và bày tỏ luật pháp Ngài, bản thân con không có đủ sức để vâng theo điều răn của Ngài nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Lý do gì Augustine đề cập đến điều đó? Bởi vì ông đang bị chi phối vì một giáo lý gây ảnh hưởng lớn giữa vòng cộng đồng cơ đốc, đó là giáo lý về nguyên tội. Người ta thường có sự nhầm lẫn về ý nghĩa của từ ngữ nguyên tội, bởi vì nguyên trong từ ngữ nguyên tội cho biết điều gì đó đã xảy ra trước tiên hơn là sự mô phỏng trong tương lai hay sau này. Ai nấy đều nghĩ rằng nguyên tội là tội lỗi đầu tiên con người đã phạm, tức là tội lỗi mà Adam và Eva đã phạm. Nhưng thực tế, tội lỗi đó không liên quan đến nguyên tội, mà nguyên tội nói đến hậu quả của tội lỗi mà Adam và Eva đã phạm. Nguyên tội có liên quan đến tình trạng mà chúng ta gọi là sa ngã. Khi Adam và Eva phạm tội, cả thế gian đều sa ngã, đều rơi vào tình trạng băng hoại, để rồi từ đó mọi người đều bị sinh ra với bản chất hư hoại. Đó là lý do Tân Ước cho biết, chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ. Và David thì cũng nói rằng, tôi sinh ra trong sự gian ác. Có người hiểu sai về ý tưởng này và cho rằng chúng ta là tội nhân bởi vì chúng ta phạm tội. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phạm tội vì chúng ta là tội nhân. Chúng ta có bản chất sa đọa. Bản chất hư hoại này làm chúng ta thiên về tội lỗi. Và do đó, cây đắng sinh ra trái đắng. Khi phần cốt lõi của cây bị hỏng, quả của nó cũng không dùng được. Và đó là ý tưởng mà Kinh Thánh dùng để nói về bản chất hư hoại của con người. Jonathan Edwards là nhà thần học nổi tiếng của Thanh giáo, có lần đã viết một luận án rất dài về chủ đề nguyên tội, và phần lớn trong đó đều dự kiến dùng Kinh Thánh để giải thích sự giảng giải về nguyên tội. Nhưng ông cũng có một tiết đoạn tranh luận rằng, cho dù Kinh Thánh không đề cập đến một loại tội lỗi như là nguyên tội hoặc là một loại bản chất như là bản chất hư hoại của con người, thì chỉ cần lý luận thôi cũng sẽ đưa chúng ta đến kết luận đó. Bởi vì ông nói rằng, mọi người đều nhìn nhận rằng không ai hoàn hảo và bên trong mọi người đều có sự hư hoại. Như vậy, Edwards đưa ra một câu hỏi đơn giản rằng, tại sao tình trạng này lại xảy ra? Nếu mọi người sinh ra hoặc vô tội, hoặc trung tính, hoặc là thiện lành, thì cả đời chúng ta sẽ phải đối diện với những quyết định này, nghĩa là những lựa chọn về đạo đức giữa ác và thiện. Chúng ta sẽ có 50% hy vọng giữ được tính vô tội. Tại sao lại không được 100%? Tất nhiên, có người cũng tìm cách giải thích rằng chính văn minh làm chúng tôi bị hư hoại. Chính xã hội khiến đạo đức bị biến chất. Ở thời đại này, ai cũng nghĩ như vậy. Và theo cách suy nghĩ này thì một cá nhân không có cơ hội giữ được tình trạng ban đầu. Tức là nói về tình trạng vô tội đơn thuần từ khi được sinh ra. Bởi vì có quá nhiều sự băng hoại chung quanh và quá nhiều cạm bẫy tấn công ý thức đạo đức của chúng ta mỗi ngày. Nhưng có một vấn đề được đặt ra là trước tiên xã hội bị tha hóa bằng cách nào? Chúng ta cũng sẽ có hy vọng rằng 50% xã hội là công chính và phân nửa kia có lẽ bị biến chất nếu chúng ta sinh ra trong tình trạng trung tính về đạo đức. Kinh Thánh không dạy rằng chúng ta sinh trong trạng thái trung tính. Nhưng tôi có đề cập từ đầu rằng lời cầu nguyện của Augustine đã phát sinh ra một sự tranh luận rất quan trọng do chủ trương của linh mục Pelagius, người cùng thời với Augustine. Pelagius đã lên tiếng phản đối lời cầu nguyện của Augustine và lập luận rằng Augustine trong lời cầu nguyện của ông có ý nói rằng Đức Chúa Trời ban điều răn cho con người không có năng lực vâng theo. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời không công bình hoặc là bất công khi áp đặt những nghĩa vụ cho con người là những người không có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đó. Nói cách khác, bảo một người có tình trạng đạo đức suy đồi phải vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời thì thật là vô lý. Giống như ai đó bảo quý vị phải bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà không được sử dụng bất cứ một loại máy móc trợ giúp nào như phi cơ trực thăng hay hỏa tiễn. Chúng ta không có khả năng bay. Chúng ta cần có sự trợ giúp nào đó để có thể đi bằng đường hàng không. Loài chim có thể bay, còn chúng ta thì không. Bản chất bẩm sinh của chúng ta là không thể bay được. Và nếu như vậy thì Đức Chúa Trời thật vô lý khi Ngài bảo rằng ta buộc ngươi phải chịu trách nhiệm về đạo đức khi tự mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang Hà Nội, và ta sẽ định tội ngươi khi ngươi vỗ cánh bay nhưng lại ngã sóng xoài ở trên đất. Cũng một cách đó, Pelagius nói rằng, Augustine, nếu ông nói Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Ngài là những người không có khả năng thi hành luật pháp, thì có quá buồn cười, có quá vô lý, có quá bất công không? Do đó, Pelagius đưa ra kết luận rằng, nếu Đức Chúa Trời yêu cầu một người nào đó có một hành động đạo đức, thì họ phải có năng lực đạo đức để thi hành mà không cần sự trợ giúp của ân điển thuộc linh. Sự tranh luận của Pelagius thời đó là một trong những cuộc tranh luận về thần học quan trọng nhất trong lịch sử hội thánh. Lúc đó Augustine đã thắng thế và Pelagius bị kết tội là theo dị giáo, bởi vì ông ta dạy rằng tội của Adam chỉ ảnh hưởng trên một mình Adam, không có sự chuyển giao hay quy tội hay quy lỗi của Adam cho dòng dõi của ông. Mọi người sinh ra đều ở trong trạng thái vô tội, không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi thừa hưởng từ Adam hoặc không có xu hướng tội lỗi trong lòng. Vì lẽ đó, Pelagius hoàn toàn phủ nhận nguyên tội. Ông ta nói, tôi cũng có sự suy nghĩ về ân điển. Sự trợ giúp thuộc linh và ân điển tạo điều kiện thuận lợi cho sự vâng phục, như chúng ta có thể tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà không cần ân điển. Nói một cách khác, điều Pelagius đã nói một cách rõ ràng là việc loài người có năng lực đạo đức để sống một cuộc đời hoàn hảo không phải là lý thuyết suông. Pelagius cũng lập luận rằng, thật sự có người có năng lực bẩm sinh để chống lại bất cứ cám dỗ phạm tội nào. Ân điển có thể giúp, nhưng không phải là điều nhất thiết phải có. Như đã nói, sau đó Pelagius bị kết tội theo dị giáo. Sự định tội sau đó được lặp lại trong lịch sử hội thánh tại giáo hội nghị Florence và một lần nữa tại giáo hội nghị Trent của giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 16. Và như vậy, chúng ta có thể nói Augustine đã thắng trận. Nhưng nếu chúng ta xem xét vấn đề này trong phạm vi lịch sử kể từ giai đoạn đó, thì Augustine có thể thắng trận nhưng lại thua cuộc bởi vì tư tưởng của Pelagius chẳng những xâm nhập vào thế tục mà còn vào cộng đồng cơ đốc. Nếu người ta mở một cuộc trưng cầu ý kiến của người tin lành đương thời và đưa ra câu hỏi, ai là nhà truyền giáo nổi tiếng nhất nước Mỹ vào thế kỷ 19? Thì chắc hẳn có hai cái tên được nêu ra. Thứ nhất là Dwight L. Moody, người của nửa sau thế kỷ 19. Nhưng chắc chắn người nào biết nhiều về lịch sử hội thánh thời đó sẽ trả lời là Charles Finney. Ông đã sản sinh ra phong trào phục hưng thứ nhì vào nửa đầu thế kỷ thứ 19. Finney phủ nhận nguyên tội một cách rất có hệ thống. Ông ta là một Pelagius từ trong bản chất. Lý luận của Finney cho rằng loài người ở trong tội lỗi, nhưng họ phạm tội không phải vì họ là tội nhân, nhưng họ là tội nhân bởi vì họ phạm tội. Và quy trình chuộc tội là quyết định theo ý chí tự do để ăn năn theo đấng Christ và thay đổi. Điều này ảnh hưởng đến sự hình thành phong trào truyền giảng. Dĩ nhiên, tư tưởng đó một mực cho rằng nếu con người có khuynh hướng phạm tội là do bản chất tội lỗi thừa hưởng từ tổ phụ thì gần như vô nghĩa, vì con người vẫn còn có khả năng phạm tội khi nền tảng của sự phản đối là ý nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời sẽ không công bình nếu Ngài đoán phạt những người không có bản chất tội lỗi thừa hưởng từ vườn Eden. Nhưng trong đoạn 5 sách Roma, sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta biết rằng mọi người sinh trong Adam đều sa ngã. Như vậy chúng ta phải hiểu điều này như thế nào? Tại sao Đức Chúa Trời có thể đoán phạt dòng dõi của một người nào đó vì tội lỗi người đó đã phạm? Hãy nhớ lại trong sách Ezechiel, mọi người đều kêu ca rằng cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Như vậy người ta đang nghĩ rằng Đức Chúa Trời trừng phạt con cháu vì cha ông của họ đã phạm tội. Và Ezechiel đã lên tiếng khi nói rằng, không, không phải như vậy. Đức Chúa Trời chỉ đoán phạt ngươi bởi vì chính bản thân ngươi đã phạm tội mà thôi. Vậy tại sao tôi sinh ra trong tội lỗi khi tôi không có liên can gì đến vườn Ê-đen? Đó là một trong những phản đối rất nghiêm trọng đối với Cơ Đốc giáo, bởi vì Cơ Đốc giáo dạy rằng loài người ở trong tình trạng sa ngã và Đức Chúa Trời vẫn đòi hỏi chúng ta phải được hoàn hảo. Sao lại có thể như vậy được chứ? Trong nỗ lực tìm kiếm sự trả lời thỏa đáng cho câu hỏi rất khó đó, người ta đề nghị ra hai học thuyết khác nhau. Chính xác thì có rất nhiều học thuyết, nhưng tôi sẽ phát thảo ra hai học thuyết chính đưa ra trong lịch sử Hội Thánh. Trước hết là thuyết duy thực. Thuyết này cho rằng để Đức Chúa Trời đoán phạt chúng ta một cách hợp lý và công bình vì tội lỗi mà Adam và Eva đã phạm, thì cách duy nhất là vì một lý do nào đó mà chúng ta có mặt với họ và thực sự phạm tội ngay từ ban đầu cùng với họ, do đó tội lỗi của họ mới thật sự và chính xác là tội của chúng ta phải chịu. Điều đó có nghĩa là trước khi sinh ra, chúng ta đã là những thực thể thực sự. Chúng ta thật sự tồn tại. Thưa quý vị, lập luận này làm người ta nghĩ đến một dạng hiện hữu từ trước của loài người. Như vậy, một lần nữa, có rất nhiều hình thức duy thực khác nhau. Nhưng theo phương pháp Kinh Thánh, hoặc là sự bênh vực thuyết duy thực theo Kinh Thánh, người ta cho rằng, bằng cách huyền nhiệm nào đó, chúng ta thực sự hiện hữu trước khi sinh ra. Sự tranh luận đó lấy cơ sở từ sách Hebrew trong phân đoạn mà trước giả cố gắng chứng minh Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, bởi vì đó là nan đề xảy ra với tín đồ Cơ Đốc trong thế kỷ đầu tiên. Mặt khác, khi họ nói Chúa Giê-xu là vua, Ngài là con David, thì mọi người Giu-đa đều hiểu rằng để làm con David thì Chúa phải xuất thân từ chi phái Giu-đa, bởi vì lời hứa trong Cựu Ước về dòng vua David sẽ thuộc về chi phái đó, và Chúa Giê-xu là dòng dõi của chi phái đó. Nhưng đồng thời Tân Ước công bố Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm, nên người Do Thái cho rằng, khoan đã, làm thế nào Chúa Giê-xu có thể trở thành thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta? Bởi vì thầy tế lễ phải được xuất thân từ chi phái Lê-vi, mà Chúa Giê-xu không phải là người Lê-vi. Trước giả Hebrew phải chịu khó nhắc lại một điều mà ai cũng có thể hiểu. Chức tế lễ dòng Lê-vi, hay có thể nói chức tế lễ dòng A-rôn, được đặt theo tên A-rôn, được phong làm thầy tế lễ cả đầu tiên. Nhưng đó không phải là chức tế lễ duy nhất chúng ta biết được trong Cựu Ước. Ngoài dòng dõi Lê-vi, chức tế lễ còn dành cho một dòng dõi khác mà Kinh Thánh hay nhắc đến, đó là dòng Melchizedek. Ai là Melchizedek? Melchizedek là nhân vật bí ẩn và xa lạ mà sách Sáng Thế Ký kể cho chúng ta biết. Đó là người từng gặp gỡ Abraham. Khi ấy, Melchizedek được gọi là vua Salem, và tên Melchizedek có nghĩa là vua công bình. Ở đây, một người được mô tả là vua công bình, và vua bình an đã gặp gỡ Abraham, và trong cuộc gặp gỡ này, Abraham dâng cho vua 1/10 các chiến lợi phẩm, và Melchizedek chúc phước cho Abraham. Trong suy nghĩ của người Do Thái, họ thắc mắc, người trên chúc phước cho người dưới, hay người dưới chúc phước cho người trên? Và câu trả lời quá rõ ràng là người trên chúc phước cho người dưới, và người dưới dâng 10% cho người trên. Như vậy, nếu Abraham được Melchizedek chúc phước, và ông dâng 10% cho Melchizedek, thì Melchizedek phải lớn hơn Abraham. Kế đó, trước giả thư Hebrew tiếp tục tranh luận rằng, cũng như cách suy nghĩ đó, cha thì lớn hơn con cháu. Nếu Abraham là cha Isaac, thì Abraham lớn hơn Isaac. Isaac là cha Jacob, thì Isaac lớn hơn Jacob, và từ Jacob sản sinh ra 12 chi phái, bao gồm chi phái Lê-vi. Như vậy, Abraham lớn hơn Lê-vi, cho nên nếu Melchizedek lớn hơn cả Abraham và Abraham lớn hơn Lê-vi, thì chúng ta có một suy luận đơn giản, đó là Melchizedek lớn hơn Lê-vi và chức tế lễ của Melchizedek lớn hơn chức tế lễ dòng dõi Lê-vi. Nhưng giữa cuộc tranh luận, trước giả thư Hebrew nói rằng Lê-vi, trong khi vẫn còn là con cháu của tổ phụ họ là Abraham, người dân 10% cho Melchizedek, được bổ nghĩa bằng những từ sau đây. Theo khía cạnh nào đó, theo một ý nghĩa nào đó, những người thực dụng nói rằng họ thật sự là con cháu Abraham, nên chúng ta cũng là con cháu Adam khi Adam phạm tội, cho dù lúc ấy chúng ta vẫn chưa được sinh ra. Xin tìm hiểu thêm một chút nữa ở đây. Có một quan điểm khác về học thuyết thực dụng, đó là tư tưởng của quý vị và tôi hiện hữu trong trí của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế cho đến đời đời, và khi Adam đang ở trong sân chơi với sự thử thách, Đức Chúa Trời nhìn xuống và không những thấy Adam mà còn thấy cả tư tưởng của quý vị và tôi. Để trong ý nghĩ của Đức Chúa Trời, tôi đã có mặt ở đó, quý vị cũng đã có mặt ở đó, cho dù tôi và quý vị chưa ra đời. Và đây là trường hợp mà chúng ta không có một linh hồn bất tử tồn tại từ lúc có vườn Ê-đen. Tôi ở trong tư tưởng của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu tôi ở trong tư tưởng của Đức Chúa Trời ở vườn Ê-đen, thì tôi thật sự có mặt ở đó. Bởi vì tư tưởng của Đức Chúa Trời không phải là sự tưởng tượng. Tư tưởng Đức Chúa Trời có một thực tại nào đó nếu chúng ta là người theo thuyết duy thực. Nhưng theo bất cứ cách nào, thì toàn thể đề tài của học thuyết duy thực là một sự nỗ lực để tìm đáp án cho những thắc mắc như tại sao Đức Chúa Trời lại bắt con cháu phải chịu trách nhiệm về tội mà cha mẹ chúng đã phạm? Nhưng chỉ có câu trả lời duy nhất, đó là học thuyết thực dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài cách khác để tiếp cận câu hỏi này. Nhưng tôi muốn để lại cho mọi người tư tưởng là có một điều rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Đó là khi Adam sa ngã, dù thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng sa ngã với Adam, vì chúng ta không được sinh ra trong trạng thái đạo đức trung tính, mà chúng ta sinh ra trong tình trạng suy đồi. Có một diễn viên hài rất nổi tiếng được ngưỡng mộ ở tại Mỹ, người đó tên là Flip Wilson. Và một trong những đoạn kịch trào phúng Flip Wilson thường hay diễn là đóng vai một người khi thấy chánh án tiến đến thì dùng búa gõ vào đầu anh ta, và vừa khi anh ta xuất hiện, Flip Wilson sẽ diễn như sau: "Ngài chánh án đến rồi." Và mọi người đều cười phá lên khi thấy anh ta lúng túng trước sự hiện diện của ông chánh án. Và khi ông chánh án đến, Flip lại diễn một kiểu khác. Mỗi khi ông ta tìm cách xử tội Flip, thì Flip luôn nói: "Ma quỷ xúi tôi làm như vậy." Tôi không biết anh ta lấy đâu ra câu đó, nhưng nó có lẽ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, khi Adam viện dẫn lý do: "Người nữ Chúa tạo dựng cho tôi làm tôi sa ngã." Còn đến Eva thì bà nói: "Dạ, tôi đã ăn trái cấm nhưng do Satan xúi dục tôi." Nhưng về cơ bản thì đằng sau những lý do đó đều là những cách đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta là tội nhân và chúng ta biết rằng chúng ta được sinh ra theo cách này. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng chúng ta phạm tội là do lỗi của Đức Chúa Trời không? Xin đừng bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì đó là một tội phạm thượng rất nghiêm trọng.
Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Ấy là lời Kinh Thánh đã xác nhận rằng loài người chúng con có một bản chất tội lỗi, tiếp tục chịu ảnh hưởng và sống trong tội lỗi. Chúng con biết ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ mặc chúng con trong thế giới tội lỗi này. Ngài đã xuống thế gian để gánh thay tội lỗi cho chúng con, để chúng con được hòa thuận lại với Ngài. Adam đã đem tội lỗi vào trong thế gian, nhưng Chúa Giê-xu đã dẫn chúng con trở về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên chúng con. Tạ ơn Chúa vì giờ đây chúng con được sống trong mối liên hệ yêu thương với Ngài. Amen.
Cơn sóng theo nhau về nơi cuối trời, người đi đi mãi lang thang về nơi chốn nào, tìm chi ta hỡi nơi dừng chân để bớt an, tìm chi hỡi người trên đường đời trôi nổi. Bình minh tươi sáng bao nhiêu cuộc vui vẫy gọi, tài năng danh tiếng vinh hoa giàu sang đón mời, hoàng hôn buông xuống chỉ còn buồn đau tiếc thương, tan theo tháng ngày bao mộng ước tương lai. Tìm đâu ta hỡi nơi không biết ly khóc than, nơi bao sầu đau biến tan, nơi tâm hồn được thái an. Tìm đâu ta hỡi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời,
niềm mà núi chứa chan hy vọng, một tình yêu mãi không thay rời. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời. Nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người nơi được sống vĩnh an. Xót xa niềm tin tắt dần, cuộc đời đầy gian dối, trần gian tâm tôi chơi vơi ngập trong biến tội. Hận căm tranh chiến tan thương làm tan nát lòng, cuộc đua không dứt nhân loại tìm đầu lối ra. Còn chẳng hỡi người mơ về chốn an vui, tìm đâu ta ơi nơi không buồn đâu oán than, nơi không còn lo chiến tranh, nơi nhân loại được nghĩ an. Tìm đâu ta ơi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, nguồn nâng đỡ với bao hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc. Nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người nơi được sống vĩnh an. Ta mãi bon chen, ta mãi đi tìm, ta sẽ đi